Ba chiều kích của cuộc sống. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chú ý một chút đến bài đọc thứ hai. Thường thường thì trong các bài giảng tin mừng, người ta chú ý đến tin mừng, ít chú ý đến bài đọc thứ nhất trong sách Cựu Ước, cũng ít chú ý đến bài đọc thứ hai trong các thánh thư hoặc là một sách nào đó của Tân Ước. Hôm nay xin mời anh chị em chú ý một cái câu nằm ở trong bài đọc thứ hai, lúc ban nãy do một anh đã lên đây đọc. Đó là thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, thư thứ hai. Đây là kết thúc của lá thư gửi tín hữu Corinto, thì Thánh Phaolô mới kết như thế này: Nguyện chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tràn tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Và cái lời này gần 2000 năm nay đã được Hội Thánh đưa vào lời chào ở trong thánh lễ. Anh chị em thấy là thánh lễ có hai công thức để chào mở đầu. Công thức rất ngắn đơn giản là Chúa ở cùng anh chị em, và mọi người đáp và ở cùng cha. Thì chúng ta phải hiểu Chúa ở cùng anh chị em ở đây là Chúa Ba Ngôi. Bởi vì chúng ta vừa mới làm dấu thánh giá xong, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Nên cái lời chào đó là lời chào của Hội Thánh, nhưng mà có kéo theo Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng mọi người và mỗi người. Rồi anh chị em sợ rằng còn sót lại cái ông cha đang nói ở trên, nên mọi người đáp và ở cùng cha. Để thấy rằng Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng tất cả không trừ ai. Và cái câu thứ hai là một công thức dài hơn: Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Mọi người đáp và ở cùng cha. Ở đây thầy quảng diễn đầy đủ hơn và lấy gần như nguyên văn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Chúng ta để ý thấy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Ba cái như là ba ơn mà là một, có thể phân biệt ra là ân huệ của Chúa Giêsu, là tình thương của Chúa Cha, rồi ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Đó là một cách nói phân biệt thôi, chứ không phải là Chúa Giêsu chỉ có lo ban ân huệ, rồi Chúa Cha chỉ có lo yêu, rồi Chúa Thánh Thần chỉ có lo thông hiệp. Nhưng mà là cả Ba Ngôi, là tình yêu, là ân sủng và là ơn thông hiệp đến cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể làm được một cái điều gì đó ở trong một thánh lễ hay bất cứ một công việc tốt lành nào anh chị em chúng ta làm đó, là đều nhờ bởi Ba Ngôi. Chính vì thế chúng ta mới làm dấu thánh giá để vạch một cái hình thánh giá trên người, để xác nhận tôi thuộc về Chúa. Rồi sau đó tôi sắp sửa làm cái gì, tôi sắp sửa dâng thánh lễ, tôi sắp sửa ăn cơm, tôi sắp sửa dắt xe ra đi làm, tôi sắp sửa thi, tôi sắp sửa phỏng vấn, tôi sắp sửa đi xin việc làm, tôi sắp sửa đi ngủ, tôi sắp sửa làm một công việc gì đó, thì tôi xin phép được nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi mà làm điều đó. Cái hành vi vẽ mời thánh giá là trên người, nó được tách biệt khỏi cái câu nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý nghĩa thôi. Còn lúc mà ta làm thì ta vừa vạch thánh giá và miệng ta vừa nói. Thế nó mới xảy ra cái tình trạng là dạy giáo lý cho trẻ em thì người ta muốn cho nó rập ràng, cho nó đều, nên các sơ hay là các anh chị giáo lý viên thường là cho các em nhân danh Chúa Cha để tay lên đầu, và Chúa Con để xuống bụng hay là ngực, và Chúa Thánh Thần Amen, làm cho nó đều mà. Ráp hai cái đó lại làm một, nên nó có một cái nguy cơ là làm cho các em nó ngộ nhận là có đến 4 ngôi, thậm chí là có đến 5 ngôi nữa. Chúng tôi đi lên dân tộc để mà chia sẻ, để hướng dẫn cho họ, thì họ thắc mắc tại sao người Kinh làm dấu thánh giá mà có đến 5 ngôi. Tôi vô hết hồn, ủa ở đâu mà có đến 5 ngôi? Họ bảo Chúa Cha này, Chúa Con này, Chúa Thánh này, Chúa Thần này, Chúa Amen này. Là bởi vì cái người Kinh chúng ta muốn cái gì nó cũng rập ràng, muốn cái gì nó cũng nhịp nhàng, muốn cái gì nó cũng phải đâu ra đó. Thế là tất cả phải làm cùng một loạt, cùng một giống nhau. Thật ra hai chuyện đấy là hai chuyện riêng, có cùng một ý nghĩa, ráp chung lại nhau rất là hay, nhưng mà không đến nỗi mà phải Chúa Cha là phải đến đầu, tại vì Chúa Cha ở khắp mọi nơi, chứ Chúa Cha không nằm ở cái đầu của mình không đâu. Rồi Chúa Con thì không phải nằm ở đây. Có nhiều em đã làm dấu giá thấp quá ở dưới bụng thì cô giáo mắng đó, Chúa Giêsu đâu có nằm ở dưới bụng, nó nằm ở trên ngày. Nó cãi bảo thế rước Chúa Giêsu cũng vào bụng mình vậy. Nó buồn cười. Thế xong là cái nguy hiểm nhất là chỗ thánh thần, thì ta phải muốn là thánh bên này rồi thần bên này. Cái đó là sai hoàn toàn. Không có một Chúa Thánh mà cũng không có một Chúa Thần, mà là Chúa Thánh Thần. Nên chúng ta nếu mà làm trưởng thành, làm theo kiểu người lớn mình một tí: nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen. Nó hơi chạch đi một tí để hiểu rằng hai cái cử chỉ đó, một cử chỉ nói và một cử chỉ làm, một lời và một hành vi, hai cái đó hợp lại với nhau để có ý nghĩa rằng: thưa Chúa, thưa anh chị em, thưa cộng đoàn, thưa mọi người, thưa thế giới ngày hôm nay, thưa nhân loại mà chiếm đa số là vô thần, chúng tôi là người tin vào Chúa đây, tôi thuộc về Chúa Giêsu đây, tôi vẽ một hình thánh giá trên người của tôi thuộc về Chúa. Và thứ hai, kế đó, tôi sắp sửa làm một cái gì đây? Tôi sắp sửa nói, tôi sắp sửa viết, tôi sắp sửa đi làm, tôi sắp sửa thức dậy, tôi sắp sửa đi ngủ. Và thậm chí nữa là tôi sắp chết, tôi sắp về với Chúa đây, thì tôi xin phép không phải làm điều đó nhân danh cá nhân tôi hay nhân danh bất cứ một ông một bà nào trần gian này, dù là lãnh tụ này lãnh tụ kia, nhưng mà tôi nhân danh Chúa Ba Ngôi để làm điều đó. Nên đầu lễ chúng ta có thể nói: nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con bắt đầu dâng thánh lễ hôm nay. Mọi người đáp Amen. Chứ không thì cái câu ấy trở thành vô nghĩa, anh chị em thấy không? Nhân danh mà chẳng làm cái gì cả. Thì phải hiểu ngầm là tôi nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để sắp làm một điều gì đó đây, hoặc là vừa làm xong một điều gì đó đây. Không phải là nhân danh tôi, nhân danh một chủ thuyết, nhân danh một lý tưởng nào, nhưng mà là nhân danh tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Cha, ân huệ của Chúa Giêsu và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thấy trong một lời chào thôi mà Hội Thánh đã kéo Chúa Ba Ngôi, kéo cả Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần vào trong cuộc đời của chúng ta. Có khi vào trong một cái hành vi, vào trong một công việc rất là nhỏ bé. Ăn cơm chẳng hạn, ăn cơm là một chuyện rất thường tình, rất là nhỏ bé. Nhưng mà ta lại kéo cả Thiên Chúa Ba Ngôi vào để nói rằng ngay cả cái việc ăn cơm này là một cái việc diễn ra bình thường mỗi ngày, ta phải làm đi làm lại suốt đời, thì ngay trong hành vi nhỏ bé đó cũng có một ý nghĩa rằng: con ăn không phải để cho con ăn không phải vì con, không ăn ngoài là trong cái ý nghĩa gì cả, mà trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Có Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Chúa, và con ăn xong thì con sống và sống cho Chúa Ba Ngôi. Bất cứ một hành vi nào mà ta làm một dấu thánh giá và nói một câu nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tức khắc ta như mời gọi Thiên Chúa Ba Ngôi đến chứng giám, mời gọi Thiên Chúa Ba Ngôi đến ở cùng, mời gọi Thiên Chúa Ba Ngôi đến soi sáng và hướng dẫn và quyết định cái hành vi mà chúng ta sắp làm. Nên đôi khi chúng ta làm vội làm vàng, ta làm như đuổi ruồi, đọc cũng đọc cho nó nhanh nhanh, amen. Thì nhân lễ Chúa Ba Ngôi này, chúng ta nhớ lại điều đó, và từ đây về sau mỗi người chúng ta làm một điều gì đó đều nhớ đến Chúa Ba Ngôi, ta làm một cách ý thức đầy đủ, chứ không phải như trẻ em đến nỗi rập ràng nha bà con, mà anh thể là phải đâu ra đó thì thôi, con nít nó cần như thế. Nhưng mà đến chúng ta thì không còn chỉ là một dáng vẻ giấu vị chỉ bên ngoài, mà trở thành một ý nghĩa sâu xa bên trong. Và thưa anh chị em, nếu chúng ta chú ý kỹ thêm thì để chúng ta hiểu là cái cử chỉ chúng ta làm chỉ là một lời nói suông thì nó còn có một ý nghĩa sâu hơn nhiều. Thánh Phaolô nói để điều kiện để mà Thiên Chúa Ba Ngôi có thể đến và ở cùng chúng ta trong từng những việc nhỏ nhặt nhất như thế đó, thì Ngài kê ra rất là rõ. Tôi xin anh chị em nghe lại đoạn văn này: thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện, hai chuyện rồi, hãy khuyến khích nhau đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa, ba chuyện, như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ đến và ở cùng anh em. Vậy là để Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta đó, thì chúng ta được mời gọi sống ba chiều kích hay thôi, tách là thành bốn theo ý nghĩa của bài đọc. Thì thứ nhất là sống vui mừng, sống niềm vui, sống lạc quan. Chúng ta là người Công giáo, cái mặt chúng ta không thể nào buồn được. Có nhiều anh chị em đến khóc: cha ơi cứu chúng con, gia đình con khổ quá. khóc, khóc sướt mướt, khóc rất thật sự rất là đau khổ. Tụi tôi phải lấy giấy ra cho để lau mắt. Xong một lúc sau thôi, chị ơi chị khóc xong chưa? Chị nguôi ngoai bớt chưa? Chị tìm đến với chúng tôi, chúng tôi không phải là nhà tâm lý để ngồi mà dỗ và an ủi cho chị hết khóc. Nhưng mà chúng tôi sẽ chỉ ra cho chị và cho ông, cho bà, cho các bạn thấy đau khổ thế nào thì đau khổ, khóc thế nào thì khóc. Nhưng mà sau đó ta phải nhận ra là ta có Chúa thì khuôn mặt ta nó tươi lên, nó lạc quan vui sống. Trong tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi liên tục để chúng ta sống niềm vui. Trong thư Thánh Phaolô cũng vậy, anh em hãy vui lên trong Chúa. Không có gì mà phải buồn, hãy gạt lệ đi, đừng xao xuyến, đừng buồn, đừng sợ hãi. Hãy vui lên bình an cho anh em. Nên mới gọi là tin mừng. Chứ nếu mà chúng ta lúc nào cũng buồn buồn, lúc nào cũng khóc khóc, thì chúng ta sẽ không có tin mừng mà sẽ là tin buồn. Tôi hay nói đùa một cách mỉa mai, nhiều người ghét lắm. Đó là anh chị em mà mở tivi sớm sớm một tí vào lúc 6 giờ rưỡi chiều đó, thì sẽ có hàng loạt những cái bản tin tin buồn. Đồng chí gì bao nhiêu năm tuổi đảng ấy đã chết rồi. Tin buồn, đồng chí gì đó chức vụ kể ra một giây đã chết rồi. Hoặc là những con người không có niềm tin nên chết một cái xuống là chỉ còn tin buồn. Trong khi đó, một cách nào đó, nếu mà hôm nào mà chúng ta chết, bố mẹ của chúng ta chết, ông bà của chúng ta chết, mà ta dám đề một cái câu giống như cha Tiến Lộc làm trong cái thiệp báo tin mẹ của cha qua đời, bà cố qua đời đó. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, chúng tôi vui mừng báo tin mẹ chúng tôi đã được Chúa gọi về. Thế là có nhiều người, kể cả một số cha bảo ông Tiến Lộc là bất hiếu, đi tu mà bất hiếu, mẹ chết mà vui mừng. Thế là mấy cha trong nhà dòng, có cha Chân Tín mới bênh, bảo ông không đọc kỹ. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, chính ở trong niềm tin Đức Giêsu Kitô phục sinh mà chúng ta mới vui mừng được. Nếu không có cái câu đấy là đúng ra chỉ có khóc, khóc, khóc thương tiếc thôi. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, chúng tôi vui mừng báo tin mẹ chúng ta đã được Chúa gọi về. Câu trước rồi lại câu sau. Chết không phải là hết, chết không phải là chui xuống đất nằm rồi mục xương tan thịt, nhưng mà chết là trở về với Chúa. Nên đó là một niềm vui. Nên anh chị em thấy cái yếu tố đầu tiên Thánh Phaolô kêu gọi cộng đoàn, thưa anh em hãy vui mừng. Anh chị em sống làm sao cho khuôn mặt của chúng ta nó tươi lên. Cũng có lúc nó khổ quá, nó hơi nhăn nhăn một tí. Lúc nó khổ quá cũng phải khóc chứ không phải không. Cái phản xạ tự nhiên của con người, sợ quá, lo quá, buồn quá thì phải khóc. Nhưng mà đằng sau tất cả những nỗi đau và nỗi sợ, nỗi buồn đó là cái gì đây? Chẳng lẽ cứ khóc hoài? Đi nhà thờ, nghe lời Chúa rồi mà cứ khóc sao? Lãnh nhận bí tích của Chúa, mình thánh Chúa Kitô amen mà khóc sao? Nếu mà cái đó là khóc thổn thức của niềm xúc động vui mừng, một sự hoán cải được ơn tha thứ thì quá tốt, chứ không phải là cái khóc bi lụy, cái khóc của tuyệt vọng. Cái đó anh chị em nhìn thấy chiều kích thứ hai. Chiều kích thứ nhất là sống bản thân mình, sống niềm vui. Chiều kích thứ hai là gắng nên hoàn thiện. Trong tin mừng, nhất là tin mừng Matthew, rất nhiều lần Thánh Matthew đã viết anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời. Vậy hoàn thiện ở đây không phải là để tốt, để được gắn cái bảng gia đình văn hóa với khu phố văn hóa vớ vẩn. Nhưng mà tốt lành, hoàn thiện ở đây như cha trên trời, tức là theo chu chuẩn của Chúa Cha. Mà hoàn thiện theo Chúa Cha có nghĩa là sống theo mẫu của Chúa Cha, sống theo cái định hướng, theo cái hướng dẫn, theo cái lệnh truyền yêu thương của Chúa Cha. Là Chúa Cha là đứng hoàn thiện, tức là không có hoàn là tròn trịa, thiện là tốt lành tròn trịa, không có gai góc, không có xù xì, không có chỗ nào gọi là bị gãy góc cả, tròn đầy, hoàn thiện. Đó là chủ kích thứ hai. Làm sao chúng ta, làm sao chúng ta sống ở giữa đời này mà ta vẫn giống cha trên trời, chứ không giống cha này cha kia trong cuộc đời. Những vớ vẩn, những ông này ông nọ, những tiêu chuẩn này, lý thuyết chủ nghĩa nọ. Nhưng mà có một tiêu chuẩn, có một cái mẫu để chúng ta theo là cha trên trời. Giống như là tin mừng nói anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em đấng ngự trên trời. Khi cầu nguyện anh em hãy cầu nguyện trong nơi kín ẩn, khi làm việc bố thí anh chị em làm việc nơi kín ẩn, khi ăn chay anh em làm việc đứng gần, và cha anh em đấng hoàn thiện ngài ngự ở nơi kín đáo, ngài thấu hiểu điều đó cho anh em. Đó là nên hoàn thiện. Là cái yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba là yếu tố hàng ngang. Hồi nãy là tại tâm, xong rồi chiều dọc để hướng lên Chúa Cha, bây giờ đến chiều kích ngang hướng lên anh chị em. hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Ba cái nét đó làm nên đời sống của chúng ta trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đoàn, trong thế giới hôm nay, là khuyến khích nhau sống đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay bất hòa bất an nhiều lắm, gây đổ vỡ đủ thứ. Ta trong nhà ta có con chuột nó chết, ta cũng vứt nó ra ngoài đường. Ta tưởng thế là ta làm cho cái nhà ta nó sạch hơn, kệ vứt con chuột ra ngoài đường. Ngoài đường nó bẩn sẵn rồi, có vứt thêm con chuột nó cũng chẳng bẩn hơn bao nhiêu. Và chính khi ta làm điều đó là ta đang tổn thương đến cái chiều kích ngang, chiều kích xã hội, chiều kích của anh chị em tha nhân. Ta chỉ biết lấy ta mà bất chấp người khác. Ta làm cho môi trường sống tự nhiên nó bẩn, rồi nó lây lan bệnh tật đủ thứ, cho đến khi chính chúng ta cũng trở thành nạn nhân của cái bệnh đó. Con cháu chúng ta trở thành bệnh nhân của bệnh đó. Ta chỉ biết là đường nó bụi nên ta cầm một thau nước ta hắt ra ngoài đường cho nó khỏi bụi vào nhà ta. Nhưng mà có thể một người nào đó già yếu chạy xe ngang qua trượt xe mà ngã. Ta có thể ăn một quả chuối xong, ta tiện tay ta vứt cái vỏ chuối ngoài đường. Và có một cụ già nào đó như mẹ của tôi, đi chợ xách đồ về để đi mua đồ, đi thăm nuôi anh tôi, tay không có viện được vào đâu, trượt luôn cái vỏ chuối ngã một cái, tưởng mẹ tôi chết. Mấy chục năm rồi tôi vẫn còn nhớ, nhắm mắt lại là thấy toàn thể thân của mẹ tôi tím bầm như quả vú sữa vậy đó. Chỉ vì một ngã một cú đau quá, mà chỉ vì một cái vỏ chuối của ai đó. Từ đó về sau nhìn thấy vỏ chuối là tôi tức vô cùng, là tôi tức. Và mình phải tự tay cúi xuống mà nhặt cái vỏ chuối đi. Bởi vì nếu không nhặt thì sẽ lại có một cụ già nào đó, là người nào đó có thể ngã vì cái quả chuối mà có thể chết. Vậy tức là ăn ở thuận hòa ở đây không phải chỉ là cười cười nói nói vui vẻ chia cơm xẻ áo bình thường, nhưng mà là sống một cách hài hòa, mình với mọi người, mình với thiên nhiên, mình với đời sống xã hội chung quanh. Không thể nào mình đi tìm sự bình an cho mình mà là mình lại gây bất an cho người khác. Và trong cộng đoàn hội thánh thì phải đồng tâm nhất trí, không phải là đoàn kết theo cái kiểu ủy ban đoàn kết nói láo, nhưng mà là đoàn đồng tâm nhất trí. Ở đây là trong một gia đình, là trong một cộng đoàn, là trong một đoàn thể, trong một ca đoàn, trong một cái xóm giáo, trong những nhóm, có một sự đồng tâm nhất trí nào đó. Mặc dù chúng ta khác biệt nhau, mặc dù chúng ta có thể có những ý tưởng và lập trường khác nhau, nhưng mà khi đã đồng tâm nhất trí, tức là đồng tâm tức là một con tim và một chí nghĩ thôi, thì lúc đấy mới trở thành một cộng đoàn đúng nghĩa. Còn không, nó là những con người sống chung với nhau mà đụng nhau lung tung, chứ không phải là cộng đoàn. Cộng đoàn là một những nhóm anh em sống bên cạnh nhau mà hiểu nhau, tôn trọng nhau, chấp nhận nhau có những sự khác biệt để cùng làm một điều gì đó tốt. Vậy thưa anh chị em, xin lặp lại ba yếu tố mà Thánh Phaolô đã nói: anh em hãy vui mừng, anh em hãy gắng lên hoàn thiện, và thứ ba, chiều kích xã hội, anh em hãy khuyến khích, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Ba cái chiều kích đó làm nên một đời sống dễ thương, làm nên một đời sống hài hòa, làm nên một đời sống hạnh phúc và bình an. Và khi ấy Thánh Phaolô nói Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Không thể nào mà Chúa Giêsu lại từ chối không đến ở trong cộng đoàn, không đến ở trong đời ta, không đến ở trong gia đình của ta, khi gia đình của ta là một gia đình vui, khi con người ta là một gia đình, một con người vui, sống hoàn thiện như Cha trên trời và thuận hòa với nhau. Hồi xưa khoảng 1990-91, rồi năm 2000, khi bắt đầu làm việc mục vụ về vấn đề người SIDA, chúng tôi có một nỗi ám ảnh ghê gớm rằng hễ ai mà đã dính SIDA là chỉ có chết. Nên bản thân chúng tôi khi làm mục vụ đó, nhất là khi là linh mục rồi mà được gọi đi sức dầu cho người SIDA cũng sợ lắm. Tôi thú nhận sự hèn nhát của tôi, sợ lắm. Mặc dù vẫn phải đi, không đi thì khốn nạn, mắc tội với Chúa, nhưng mà rá mà có ông cha nào đi dùng thì mừng lắm. Thế rồi dần dần tôi khám phá ra, rồi cả khoa học cũng đồng ý rằng không phải cứ bị SIDA là chết. Cái chết của SIDA không phải là do SIDA, mà cái chết do SIDA, cái chết là do con người ta cảm thấy mình bị SIDA rồi, tuyệt vọng, không còn niềm vui, không còn gắng lên hoàn thiện, không còn ăn ở thuận hòa với cộng đoàn chung quanh, với gia đình mình nữa, và con người ấy sụp đổ. Nên là trước khi các cái bội nhiễm, tức là tất cả những cái thứ vi trùng vi khuẩn mà nó tấn công cái người bị mắc cái hội chứng SIDA rồi đó. Nó tấn công thì cơ thể người đó làm như là một cái thành mà mở toang cửa cho quân địch nó tràn vào, không còn một cái gì đề kháng, tức là không còn một cái gì để phòng vệ, để chiến đấu, để bảo vệ cái con người ấy nữa. Hóa ra chúng ta chiến đấu chống lại tất cả mọi cái thứ ấy không phải chỉ bằng bạch cầu, chỉ bằng những cái chất đề kháng trong con người, mà ta còn đề kháng được, chống lại được tất cả mọi cái nguy cơ bên ngoài nó ập vào ta, là nhờ cái nội tâm, nhờ cái bản thân của chúng ta gắn sống được ba chiều kích. Với bản thân thì vui mừng, và với Thiên Chúa thì gắn bó chặt chẽ với Ngài, và với tha nhân thì sống hữu ích và thuận hòa. Tôi khám phá điều đó tôi mừng lắm. Tôi đi hỏi thử những anh chị em mà đi chăm sóc cho bệnh nhân đó, những người mà đi giúp đỡ cho bệnh nhân, thì họ công nhận là thưa cha đúng. Có những con người trong cái nỗi đau và nỗi tuyệt vọng của họ, họ bừng lên ánh sáng, họ giao hòa lại với Thiên Chúa. Có những người không có đạo, họ cũng giao hòa lại với Thượng Đế, và bắt đầu họ tập sống hạnh phúc, sống vui ở trong nỗi đau đó, sống lạc quan, rồi sống hữu ích với cộng, với gia đình, với cộng đồng của họ. Và họ tìm được một niềm tin với Thiên Chúa, thì lạ thay, bắt đầu cơ thể họ có một chất đề kháng. Đi xét nghiệm thì CD4 nó bắt đầu nó tăng lên. Họ không hết SIDA, vẫn mang lấy cái mầm SIDA ở trong người đấy, nhưng mà không còn có cái nguy cơ chết chóc nữa. Họ sống rất là bình an. Có những bệnh nhân nằm ở trong nhà thương mà gọi chúng tôi đến sức dầu, thì mình nói trời ơi, cái ông này chắc là mình sức dầu vừa xong, thậm chí là chưa kịp sức dầu xong, thì có thể bệnh nhân này chết rồi. Vậy mà sức dầu xong, thấy khuôn mặt họ rạng rỡ lên niềm vui. Những mủ máu, những vết thương lở loét trên con người, cái môi nó dày lên, cái lưỡi không đọc được kinh lạy cha, thì còn nhờ cố gắng đọc như vậy. Vậy mà khuôn mặt ấy rạng lên niềm vui. Rồi chúng tôi đi về, không ngờ con người ấy sống thêm 6 tháng, 1 năm thôi anh chị em. Và con người ấy đi trong bình an, không phải đi trong quằn quại đau đớn và hận thù. Nên chúng tôi mừng quá, tìm ra được một cái bí quyết để con người ta sống, mà không phải chỉ là cho những người SIDA, mà là cho tất cả chúng ta. Một cách nào đó chúng ta cũng mắc đủ thứ bệnh, mắc những cái gọi là liệt kháng, chúng ta bị mất cái cơ chế đề phòng, cơ thế tự vệ để mà đề kháng lại tất cả những thứ cả chớn nhất ở trong cuộc đời này. Nó tấn công vào đời của ta, tấn công vào gia đình của ta, ta mất hết cái đó rồi. Nhưng nếu anh chị em sống được đúng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ngày hôm nay nói, đó là điều kiện để kéo Ba Ngôi đến ở cùng chúng ta, là thứ nhất sống lạc quan bản thân mình, lạc quan vui sống. Thứ hai, gắn bó với cha trên trời, luôn luôn mở miệng ra là nhớ đến cha, lạy cha chúng con ở trên trời. Và cái chủ kích thứ ba, trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đoàn, chúng ta sống hữu ích, sống thuận hòa. Ba yếu tố đó là trở thành một sức đề kháng mạnh mẽ. Là tại sao? Thưa, bởi vì Thánh Phaolô nói như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ đến và ở cùng anh em. Còn gì nữa? Yêu thương và bình an quá đủ rồi. Tất cả những cơ chế đó giúp ta có thể đề kháng tất cả mọi cái nỗi khổ và cả cái sự chết chóc. Vậy thưa ông bà, anh chị em, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là cái để chúng ta ngồi phân tích chẻ sẻ tóc lầm tư, rồi suy tưởng, rồi vỡ đầu ra chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, Hội Thánh cho chúng ta mừng lễ hôm nay, là để chúng ta sống, để chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa Ba Ngôi gần lắm thưa anh chị em. Gần lắm, Ngài ở ngay cạnh ta, ở trong ta. Mỗi khi chúng ta sống lạc quan, mỗi khi chúng ta sống thuận hòa, mỗi khi chúng ta gắn bó với Ngài và bật kêu lên Abba Cha ơi, lạy Chúa Giêsu xin cứu chúng con, lạy Thần Khí xin hãy đến sáng soi cho con, bật lên những lời cầu nguyện như vậy, tức khắc Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là tình thương và là bình an, điều mà chúng ta thiếu vô cùng, điều mà chúng ta đã đánh mất ở trong cuộc đời. Amen.